Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 26 đến câu 38. Khi ấy thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilê tên là Nazareth, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc chi họ David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: Kính chào trinh nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ. Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báu David tổ phụ người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cóp và triều đại người sẽ vô tận. Nhưng Maria thưa với thiên thần: Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam. Thiên thần thưa: Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ, và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Đấng trinh nữ sinh ra sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave, chị họ trinh nữ, cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, và nay đã mang thai được 6 tháng. Người mà thiên hạ gọi là son sẻ, vì không có việc gì mà Chúa không làm được. Maria liền thưa: Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền. Và thiên thần cáo biệt trinh nữ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã rất gần lễ Giáng sinh. Phụng vụ lời Chúa hôm nay nói về mầu nhiệm Thiên Chúa ở với con người. Bài sách Samuel thuật lại lời ngôn sứ Nathan nói với vua David rằng: Thiên Chúa sẽ thiết lập vương quyền của ông đến muôn đời. Nhà của ngươi và vương quyền của ngươi sẽ tồn tại mãi mãi, ngai vàng của ngươi sẽ vững bền. Điều đó đã được ứng nghiệm trong bài tin mừng hôm nay. Này trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ con trai, người sẽ nên cao cả, Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Đức Giêsu, Thiên Chúa đến ở cùng nhân loại và thiết lập vương quyền của người bền vững muôn đời. Biến cố truyền tin xảy ra một cách nhẹ nhàng và âm thầm trong một ngôi nhà nhỏ thuộc xứ Galilê, khác xa khung cảnh truyền tin cho Zacharia trong đền thờ. Tuy nhiên, vai trò của Đức Giêsu lại cao trọng hơn vai trò của Gioan Tẩy Giả rất nhiều. Trong khung cảnh khó nghèo trần trụi tại Nazareth, một mầu nhiệm cao siêu trong lịch sử cứu độ đã diễn ra. Thiên Chúa trở thành con người. Cuộc đối thoại giữa sứ thần Gabriel và Đức Maria bắt đầu bằng lời chào, mừng vui lên. Lời này gợi lại lời ngôn sứ Sophonia nói với thiếu nữ Jerusalem: Hãy vui lên, hỡi con cái Sion, vì Thiên Chúa ở giữa ngươi. Giờ đây, lời tiên báo này ứng nghiệm nơi Đức Maria. Đức Maria được gọi bằng một danh hiệu mới: Đấng đầy ân sủng. Theo truyền thống Kinh Thánh, khi trao cho ai sứ vụ quan trọng, Thiên Chúa sẽ gọi họ bằng một tên gọi mới. Tên gọi đó nói lên ý nghĩa sứ vụ ấy. Danh hiệu Đấng đầy ân sủng hay đầy ơn phước có nghĩa là Đấng được Thiên Chúa chúc phúc, Đấng đẹp lòng Thiên Chúa. Lời chào của sứ thần Gabriel: Thiên Chúa ở cùng bà, cũng có nghĩa là Thiên Chúa hiện diện giữa dân người, nơi một cá nhân cụ thể là Đức Maria. Đây không chỉ là một đặc ân nhưng còn là một sứ vụ. Sứ vụ này đã khiến Đức Maria bối rối và tự hỏi lời đó có nghĩa là gì? Sứ thần đã giải thích cho Đức Maria trọn vẹn ý nghĩa của sứ vụ mà Ngài đang đón nhận. Cuộc đối thoại giữa sứ thần Gabriel và Đức Maria kết thúc bằng lời xin vâng, lời chấp thuận của Đức Maria trước Thiên Chúa. Kể từ giờ phút ấy, ngôi lời Thiên Chúa trở thành xác phàm và cư ngụ giữa nhân loại. Đức Maria được người chị họ khen rằng, em thật có phúc vì đã tin. Đúng vậy, Đức Maria đã tin lời sứ thần nói, không có gì mà Thiên Chúa không làm được. Nếu chúng ta đặt câu nói này trong lịch sử cứu độ, sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Thiên Chúa đã làm ra vũ trụ, trăng sao, cỏ cây cùng mọi loài sinh vật. Tuy nhiên, với trường hợp cụ thể là Đức Trinh Nữ Maria, việc lạ lùng rõ ràng nhất mà Thiên Chúa thực hiện nơi mẹ là làm cho một trinh nữ thụ thai, điều mà con người có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được. Chúng ta đừng lầm tưởng rằng Đức Maria đã thưa xin vâng một cách dễ dàng và vô tư như kiểu người thời nay nói một lời hứa và sau đó quên bẵng. Nếu đặt mình vào vị trí của Đức Maria, chúng ta mới hiểu được những giằng co trong tâm trí mẹ. Một thiếu nữ chưa cưới chồng mà thụ thai, theo luật Mô-xê sẽ bị loại trừ khỏi cộng đồng. Nhưng mẹ đã thuận theo thánh ý của Thiên Chúa và thưa xin vâng. Dù Thiên Chúa có quyền năng thực hiện mọi sự cách trôi chảy và tốt đẹp, bất chấp luật tự nhiên, nhưng Ngài lại đã đi bằng bước chân của nhân loại một cách rất tự nhiên để đến với con người. Ngài trân trọng thiện chí của Đức Maria, dù muốn phụng sự Thiên Chúa hết cả xác hồn, nhưng đã can đảm cộng tác vào kế hoạch trọng đại của Ngài. Vì thế, mẹ đã trở nên thân mẫu của Đấng Tối Cao. Về phần mình, chúng ta có dám áp dụng câu nói của sứ thần vào cuộc đời mình không? Chúng ta có dám để Thiên Chúa biến đổi chúng ta từ một con người yếu đuối và tội lỗi thành một người đàng hoàng và tốt lành không? Chúng ta có dám cầu xin Thiên Chúa ban cho mình ơn hoán cải, ơn sám hối để trở thành một con người mới không? Thực tế là, có quá nhiều khuynh hướng đã ăn sâu trong tâm trí và cuộc đời chúng ta, để rồi, dù có cố gắng nhiều, nhưng hoặc là chúng ta không dứt chúng ra được, hoặc thậm chí không muốn dứt chúng đi, vì còn nuối tiếc đời sống cũ, còn lưu luyến lối sống trong dục vọng và tội lỗi. Với Đức Maria thì khác. Dù biết trước những khó khăn, nhưng mẹ đã can đảm thưa với sứ thần Gabriel, xin Chúa cứ thực hiện nơi tôi, theo như điều sứ thần đã nói. Chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta dám can đảm thưa với Thiên Chúa rằng, xin Thiên Chúa cứ thực hiện nơi con điều Ngài muốn, thì chắc chắn nhiều việc lạ lùng đã và sẽ xảy ra trong cuộc đời chúng ta. Khi quyết định từ bỏ một thói quen xấu, con người có thể cảm thấy niềm vui sâu xa, hoặc cũng có thể cảm nhận sự cay đắng tiếc nuối. Nhưng nếu biết cộng tác với ơn Chúa, chúng ta sẽ vượt qua tất cả những điều đó. Ngày lễ mừng mầu nhiệm Giáng sinh đã gần kề. Mỗi người chúng ta hãy để hài nhi Giê-xu lặng lẽ đi vào cuộc đời mình và làm nên trong chúng ta những điều kỳ diệu nhất. Hãy trải lòng ra với Thiên Chúa như xưa Đức Maria đã bày tỏ nỗi băn khoăn trước lời truyền tin của sứ thần. Hãy can đảm và khiêm tốn bám chặt lấy bàn tay yêu thương của Thiên Chúa như xưa mẹ Maria đã khiêm tốn thưa với sứ thần. Xin hãy làm cho tôi như lời sứ thần nói. Vì vậy, điều quan trọng nhất chính là chúng ta có dám quảng đại hy sinh những toan tính cá nhân, có dám hoàn toàn tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa và để cho Thiên Chúa thực hiện ý định của Ngài trong cuộc đời chúng ta hay không? Amen.